Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ Nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện 29. Đức Mẹ hiện ra tại Milan, nước Ý, năm 1972.
Cha Stefano Gobbi, một linh mục dòng Portland ở Milan, nước Ý, năm 1972, vì quá đau lòng trước con số các linh mục hồi tục và nhiều vị khác dùng tác vụ của mình làm cơ hội để thỏa mạ Đức Thánh Cha. Cha Gobbi hành hương Fatima. Tại đây, Cha Gobbi được thúc đẩy lập phong trào các linh mục của Mẹ Maria. Các linh mục tận hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria và tuyên hứa trung thành trợ giúp Đức Thánh Cha. Trong 15 năm, phong trào đã phổ biến khắp thế giới. Năm 1973, Cha Gobbi bắt đầu ghi lại những ý tưởng được Đức Mẹ hướng dẫn. Cha linh hướng của Cha Gobbi thúc giục Cha gom những ý tưởng đó thành sách gửi cho các linh mục để yêu cầu thẩm định. Tập sách nhỏ đầu tiên đã được nhìn nhận là có những đối thoại đích thực của Đức Trinh Nữ. Từ đó, cứ một hoặc hai năm, tập sách đó được tái bản với thêm những lời Đức Mẹ nói trong thời gian từ lần xuất bản trước tới lần tái bản mới nhất. Sách này bây giờ có nhan đề gửi các quý tử yêu dấu của Mẹ Maria. Các lời Đức Mẹ trong sách này gồm những lời chỉ dẫn, khích lệ, tuy nhiên cũng gồm cả phần về hoàn cảnh giáo hội ngày nay và tương lai. Các lời Đức Mẹ nói với Cha Gobbi chính là dành cho các linh mục, nhưng những lời đó nhiều phần cũng chung cho cả nhân loại và các tín hữu con cái Mẹ. Vì thế chúng tôi trích lại một số đoạn quan trọng nhất. Thứ nhất, hiện nay giáo hội bị Satan tấn công dữ dội, nó gây hoang mang khắp nơi bằng cách xúi dục nhiều linh mục bỏ mất lòng tin vào giáo hội. Nhiều linh mục khác chống lại giáo quyền và nhiều linh mục khác cổ võ tín điều sai lầm, ngụy trang là tín điều được soi sáng rõ ràng hơn. Hoàn cảnh này ngày càng tồi tệ cho tới khi ánh sáng của Chúa Kitô hầu như tắt hẳn và Satan dường như giành được quyền thống trị thế giới. Thứ hai, những đau khổ giáo hội phải chịu sẽ đem lại kết quả là một hình phạt nghiêm khắc. Điều đó được mô tả bằng ngôn ngữ hết sức tương tự những lời một số người được thị kiến dùng. Chẳng hạn, năm 1986, Mẹ Maria nói:
"Vì nhân loại không chấp nhận lời Mẹ lặp đi lặp lại kêu gọi ăn năn cải đổi, đền tội và trở về với Thiên Chúa, một hình phạt kinh khủng nhất chưa hề có trong lịch sử nhân loại sắp xảy ra. Hình phạt đó kinh khủng hơn đại hồng thủy. Lửa từ trời sẽ rơi xuống và phần lớn nhân loại sẽ bị tiêu vong."
Thứ ba, chính nhờ trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria mà Thiên Chúa sẽ cứu giáo hội khỏi cảnh đen tối đó và thiết lập nước Chúa Giêsu con Mẹ. Mẹ Maria đã liên tiếp thu nạp đạo binh, những hồn nhỏ được hướng dẫn bởi các linh mục tận hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ. Ngay vào lúc này, tưởng chừng như Satan đã chiến thắng tất cả, thì là lúc nó bị lật nghèo. Năm 1973, Mẹ Maria nói:
"Ngay khi Satan được tôn lên làm Chúa của thế giới, và nó nghĩ mình lúc này là người chắc chắn chiến thắng, chính mẹ sẽ giật con mồi khỏi tay nó. Trong chốc lát, nó sẽ bị trắng tay và chiến thắng sau cùng sẽ hoàn toàn thuộc về con của mẹ và thuộc về mẹ. Đây sẽ là chiến thắng của trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ nơi thế giới.
Năm 1975, Đức Mẹ nói,
có một số người nhân danh mẹ tin rằng họ có thể nói rõ ngày tháng, các biến cố và sự việc. Nhưng họ quên rằng ngày giờ đó là một bí mật giấu kín của trái tim hiền phụ hay thương xót của Thiên Chúa. Vì thế mẹ bảo các con, các quý tử của mẹ, các con đừng mệt mài tìm tương lai. Hãy sống lúc này hoàn toàn ký thác cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ.
Những biến cố quyết định đã bắt đầu. Năm 1977, Đức Mẹ nói,
mẹ, nữ tỳ nhỏ bé của Chúa, sẽ đứng đầu một đoàn đông đảo những người khiêm tốn chống lại pháo đài do kẻ kiêu căng kiên cố phòng thủ. Mẹ xin các linh mục của mẹ một điều duy nhất là tận hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ để họ hoàn toàn thuộc về mẹ.
Năm 1978, mẹ Maria bảo đảm rằng
sa mạc thế gian này sẽ được hoàn toàn đổi mới cho lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Giáo hội và thế giới khi đó sẽ có thể đạt tới sự huy hoàng chưa bao giờ có.
Năm 1979, Đức Mẹ nói,
khi những búp lá đầu tiên xuất hiện trên cây, các con nói mùa đông sắp qua và mùa xuân gần tới. Mẹ đã chỉ cho các con thấy dấu chỉ của mùa đông khắc nghiệt mà giáo hội trải qua trong thanh luyện hết sức đau đớn. Này coi, trong mùa đông khắc nghiệt nhất của giáo hội, các búp lá của sự sống được cách tân đang bắt đầu xuất hiện. Đối với giáo hội, mùa xuân mới chiến thắng của trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ gần đến. Giáo hội sẽ vẫn là giáo hội, nhưng là giáo hội được canh tân, được làm cho rực rỡ, được làm cho khiêm tốn hơn, mạnh hơn, nghèo khó vật chất hơn và phổ cập hơn nhờ sự thanh tẩy chính mình. Nhiều bước mới đã được thấy trồi lên nơi các ngành của giáo hội. Những bước mới này là những người tín thác nơi mẹ thiên đàng của họ, là các con, các tông đồ của trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Các con là những bức nụn, các con bé nhỏ của mẹ. Các con được tận hiến cho mẹ và sống theo tinh thần của mẹ. Trận chiến của mẹ bây giờ bắt đầu rồi.
Cha Gobi nhắc lại lời Đức Mẹ trong năm 1984, mà chiều điểm liên kết với các lời tiên tri tại Fatima và Medjugorje. Ngày lễ truyền tin, ngày 25 tháng 3 năm 1984, ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị dâng hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Mẹ nói,
hôm nay mẹ lặp lại lời yêu cầu toàn thể mọi người được tận hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Thứ nhất, mẹ xin điều đó nơi người quý tử yêu dấu của mẹ là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, người thứ nhất trong các quý tử yêu dấu của mẹ, vào dịp lễ này long trọng thực hành việc tận hiến sau khi đã gửi thư mời các giám mục khắp thế giới kết hợp với Đức Thánh Cha thi hành việc long trọng tận hiến này. Tiếc thay, lời mời này không được toàn thể các giám mục hoan nghênh. Những hoàn cảnh đặc biệt chưa cho phép cổ võ việc dâng hiến nước Nga, điều mẹ đã nhiều lần yêu cầu. Nhưng mẹ đã nói với con, việc dâng hiến này sẽ được thực hiện khi những biến cố đẫm máu sắp xảy ra. Mẹ chúc lành cho hành động can đảm này của Đức Thánh Cha trong ước vọng ký thác thế giới và tất cả mọi dân tộc cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Mẹ tiếp nhận hành động đó cách yêu thương và tri ân. Nhờ hành động đó, mẹ hứa can thiệp, xin Chúa rút ngắn thời gian thanh tẩy và làm nhẹ bớt hình phạt.
Ngày 13 tháng 5 năm 1984, Đức Mẹ nói thêm:
Hôm nay, con nhớ lại khi mẹ hiện ra tại Fatima lần thứ nhất năm 1917. Các con đang sống trong biến cố mà mẹ đã nói với các con lúc đó. Các con đang ở trong giai đoạn của cuộc chiến đấu giữa mẹ, người phụ nữ mặc áo mặt trời, và kẻ thù của mẹ là con rồng đỏ đang đi tới hồi kết. Vì lý do này, mẹ lại hiện ra theo cách mới và thường xuyên hơn để bảo đảm với các con rằng sự hiện diện của mẹ ở giữa các con là thường lệ.
Trong năm Thánh Mẫu, năm 1987, Đức Mẹ nói:
Các con sẽ thấy đất mới và trời mới. Thiên Chúa Cha muốn chính tay người khuôn đúc một nhân loại mới mà nơi họ hình ảnh của người sẽ được nhìn thấy rõ ràng hơn, được hoan nghênh đón tiếp và tình hiền phụ của người được chúc tụng và tôn vinh. Nhân loại mới này sẽ trở lại một địa đàng nơi Thiên Chúa Kitô sẽ được tôn vinh. Nơi đó vương quyền của Chúa sẽ được đón nhận và chúc tụng. Đó sẽ là triều đại hoàn toàn hạnh phúc, tốt đẹp, thuận hòa, hòa hiệp, thánh thiện, công chính và hòa bình. Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống như lửa. Lửa đó đốt cháy và thanh tẩy, biến đổi và thánh hóa. Lửa đó canh tân trái đất từ cốt lõi. Lửa đó mở trái tim đón nhận sự sống thật và đem lại cho các linh hồn sự sung mãn thánh thiện và ân sủng.
Cũng trong năm Thánh Mẫu, năm 1987, mẹ Maria kêu gọi mọi người nhìn vào quyển sách vẫn còn niêm phong và nói thêm:
Ngày nay, mẹ được Thiên Chúa phái đến để mở cuốn sách này, để các con thấy được các bí mật đó.
Cũng trong năm 1987, Đức Mẹ nói:
Những người đang âm mưu sát hại Đức Thánh Cha sắp sửa thi hành kế hoạch của chúng. Và lúc này, giờ chịu khổ hình Calvary và giây phút đau khổ của Ngài gần tới.
Dịp khác, trong năm 1987, Đức Mẹ nói:
Những dấu chỉ vĩ đại này đang xảy ra trong thời đại các con, cho các con biết rằng chính lúc này sự thử thách đau khổ lớn lao đã đến với các con. Sự đau khổ đó chuẩn bị các con đón kỷ nguyên mới mà mẹ đã hứa với các con, sự vinh thắng của trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ.
Lần khác, trong năm 1987, Đức Mẹ nói:
Các linh mục yêu dấu của mẹ, ngày giờ của mẹ đã đến. Đây là ngày giờ của mẹ.
Ngày 31 tháng 12 năm 1987, Đức Mẹ nhắc lại:
Với tiếng nói từ mẫu của mẹ, mẹ đang hướng dẫn tất cả các con hiểu các dấu của sự thống khổ khắc nghiệt, từ các sách phúc âm, những thơ các thánh tông đồ và sách khải huyền. Các dấu đó đã được mô tả rõ ràng để giúp các con hiểu thời kỳ thống khổ khắc nghiệt này như thế nào. Tất cả các dấu chỉ này đang xảy ra trong chính thời đại này của các con.
Ghi chú rằng trong năm Thánh Mẫu 1987 này, nhiều biến cố vĩ đại đã xảy ra theo lời Đức Mẹ nói tại Fatima và tại Medjugorje. Hiệp ước tài giảm võ khí nguyên tử được ký kết giữa Tổng thống Ronald Reagan và Chủ tịch Gorbachev vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 8 tháng 12 năm 1987. Hiệp ước này mở đầu hàng loạt các biến cố đặc biệt xảy ra tại Đông Âu trong những năm tháng tiếp theo đó. Năm 1988, mẹ Maria tuyên bố lý do của việc mẹ gia tăng hiện ra cách lạ lùng khắp nơi trong thế kỷ này.
Những ngày tháng này là thời kỳ thống trị của kẻ thù của mẹ. Con rồng đỏ, con rắn già, mà đầu nó mẹ sẽ đạp nát. Dưới áp thống trị của nó, những thử thách đau khổ, hư tích và đổ ngã đã tăng thêm cho các con. Và vì thế mọi người đều lâm nguy bị hư mất. Vì thế mẹ hiện ra với các con cách khác thường để khuyến dục các con vững lòng, tính thác, ẩn náu nơi mẹ qua hành động dâng hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ.
Dịp khác mẹ nói,
hãy dâng cho mẹ tất cả thời gian còn lại, từ nay cho đến ngày chấm dứt thế kỷ này. Đây là thời kỳ 10 năm, đây là 10 năm quan trọng, đây là 10 năm quyết định. Mẹ xin các con cùng với mẹ dùng thời gian này, vì các con đang đi vào giai đoạn chót của mùa vọt thứ nhì, dẫn tới vinh thắng của trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ trong việc Chúa Giê-xu con mẹ vinh hiển ngự đến. Trong giai đoạn 10 năm này, sẽ đến lúc viên mãn thời gian đã được mẹ chỉ cho các con, bắt đầu từ La Salette cho tới những lần mẹ hiện ra gần đây và hiện nay. Trong giai đoạn 10 năm này, sẽ tới tột đỉnh của việc thanh tẩy mà trong một số năm này các con đã liên tiếp trải qua, và vì thế những đau khổ sẽ trở nên lớn lao hơn nữa đối với toàn thể mọi người. Trong giai đoạn 10 năm này, sẽ tới lúc hoàn tất thời gian đau khổ lớn lao đã báo trước cho các con trong sách thánh trước khi Chúa Giê-xu đến lần thứ hai. Trong giai đoạn 10 năm này, tội lỗi được âm thầm chuẩn bị do tình trạng mất đức tin lan tràn không ngừng sẽ trở nên rõ ràng. Trong giai đoạn 10 năm này, tất cả các bí mật mẹ đã mặc khải cho một số con cái của mẹ sẽ xảy ra, và tất cả mọi biến cố đã được mẹ báo trước cho các con sẽ xảy ra.
Năm 1989, khi nói về sự phạm thánh khủng khiếp, Đức Mẹ nhắc lại lời tiên tri Daniel, chương 12, câu 9 đến câu 12.
Nó tìm cách tấn công lòng mồ mến nhiệm tích thánh thể. Nó cho rằng phép thánh thể chỉ có giá trị là một bữa ăn, nhằm giảm thiểu giá trị phép thánh thể. Nó tìm cách chối bỏ sự hiện diện đích thực của Chúa Giê-xu trong bánh thánh.
Năm 1990, Đức Mẹ nói,
giáo hội đang lao vào mối nguy hiểm trầm trọng, đến độ trở thành nạn nhân của tệ trạng bỏ đạo, mất đức tin đức thực. Những mối nguy đó đang đe dọa giáo hội là những tranh giành, chia rẽ và rất nhiều chỉ trích công khai nhắm vào Đức Thánh Cha và huấn quyền của Ngài do các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Dịp khác, trong năm 1990, Đức Mẹ nói,
cũng trong sách thánh, trong thơ thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonia, loan báo rõ ràng rằng trước khi Chúa Kitô vinh hiển ngự đến, thời kỳ đông đảo bỏ đạo phải xảy ra. Việc mất đức tin là sự bỏ đạo thật sự. Vì thế sự lan tràn của việc bỏ đạo là dấu cho thấy việc Đức Kitô đến lần thứ hai lúc này đã gần tới.
Trong năm 1990, Đức Mẹ nhắc lại lời mẹ tại Fatima về tình trạng mất đức tin.
Tại Fatima, mẹ đã báo trước cho các con biết rằng sẽ tới lúc đức tin đích thực bị mất. Đó chính là thời kỳ này.
Dịp khác, Đức Mẹ nói,
sắp sửa đến ngày chào đời của Giáo hội Ánh Sáng mà Chúa Giêsu con mẹ đang thành lập cho chính người khắp nơi trên thế giới, để giáo hội đó sẵn sàng tin tưởng và hân hoan đón Chúa khi Chúa đến lần thứ hai. Hiện nay, Chúa Giêsu đang thiết lập giáo hội của Chúa qua hành động mãnh liệt mà Chúa Thánh Linh làm nơi vườn trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ trên trời của các con. Đó là giáo hội ánh sáng. Sự huy hoàng của giáo hội này lớn lao hơn ngàn mặt trời chung lại. Giáo hội này đang được hình thành nơi trái tim những người đơn sơ, những người bé nhỏ, những người trong sạch, những người biết đón nhận Chúa Giêsu cách hoàn toàn khiêm tốn mà không chút thỏa hiệp với thế gian. Chúa Giêsu đang xây dựng giáo hội này, giáo hội mới của Chúa, theo cách huyền nhiệm, ấp thầm, ẩn dật, cầu nguyện và đơn sơ. Chính mẹ sẽ đạp nát đầu con rắn, cột đầu con rồng và đánh bại tên phản Kitô để chuẩn bị ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai. Chúa sẽ khôi phục triều đại vinh hiển của Chúa giữa các con. Trong thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, các biến cố mẹ đã báo trước cho các con sẽ xảy ra trọn vẹn.
Một dịp vào năm 1991, Đức Mẹ nói,
Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các con hiểu những dấu thời đại của các con. Đó là những thời kỳ đã được nói trước trong sách thánh, là những giai đoạn rất nhiều người mất đức tin và kẻ phản Kitô xuất hiện. Đó là những thời kỳ hết sức tuyệt vọng và muôn vàn thống khổ đối với nhiều người. Các con sẽ phải trải qua biến cố sau cùng này trong khi chuẩn bị đón Chúa Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang. Trong những thời kỳ này, những lầm lạc lan tràn mau chóng và thắt sâu hơn các con có thể tưởng tượng. Nhiều người mất đức tin và tình trạng bỏ đạo đang ngày càng lan tràn trong phạm vi giáo hội, tưởng như cơn trọng bệnh ung thư khủng khiếp đã lan tràn khắp các chi thể.
Cũng trong năm 1991, Đức Mẹ nói về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, một tặng phẩm quý giá mẹ ban cho các con.
Hôm nay, mẹ xác nhận với con rằng đây chính là vị giáo hoàng huyền nhiệm của mẹ, vị giáo hoàng mà mẹ đã nói với các con của mẹ trong các lần mẹ hiện ra. Đức Thánh Cha đem lại cho mọi người ánh sáng Chúa Kitô trong những thời kỳ đen tối khủng khiếp này. Khi Đức Thánh Cha hoàn tất sứ mệnh Chúa Giêsu ký thác cho Ngài, mẹ sẽ từ thiên đàng đến trần gian để nhận của lễ hy sinh của Ngài, và tất cả các con sẽ chìm trong bóng tối dày đặc của tình trạng bỏ đạo, mà lúc đó sẽ trở nên phổ thông. Sẽ còn có những người trung thành với đức tin, chỉ còn có ít người còn sót lại là những người mà trong những năm tháng này chấp nhận lời mẹ kêu gọi, đã ẩn mình trong trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Chính số ít ỏi người còn sót lại này đã được chuẩn bị và hình thành cho mẹ. Sẽ có nhiệm vụ đón nhận Chúa Kitô, đấng sẽ đến với các con trong vinh quang, đem lại kỷ nguyên mới cho các con trong trời.
Dịp khác, Đức Mẹ nói,
Chúa Thánh Linh chuẩn bị các tâm hồn đón Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Vì thế ngày nay, Chúa Thánh Linh đổ tràn đầy đòn súng mãnh liệt hơn và khác thường hơn so với thời kỳ đầu giáo hội. Vì lúc này các con đã đi vào thời kỳ cuối cùng dẫn tới kỷ nguyên mới. Chúa Thánh Linh có nhiệm vụ chuẩn bị nhân loại để nó hoàn toàn thay đổi, canh tân bộ mặt nhân loại, tạo dựng trời mới và đất mới.
Năm 1992, Đức Mẹ nhắc lại tình trạng phạm thánh.
Dấu chỉ thứ 4 là sự phạm thánh khủng khiếp do chính tên đối nghịch với Chúa Kitô là kẻ phản Kitô chủ trương. Nó sẽ vào đền thờ Thiên Chúa và ngồi trên ngai tòa của Chúa và bắt tôn thờ nó như Thiên Chúa. Dấu chỉ thứ 5 gồm những hiện tượng bất thường trên không trung.
Năm 1993, Đức Mẹ nói:
Satan đã thành công xâm nhập giáo hội, thứ Do Thái mới của Thiên Chúa. Satan đã vào trong giáo hội, gây hỏa mù sai lầm và tội lỗi, mất đức tin và bỏ đạo, tương nhường thế gian và tìm kiếm khoái lạc. Trong những năm này, nó đã thành công dẫn nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đi lạc đường. Các con đang sống trong những năm đẫm máu của trận chiến, vì lúc này sự thử thách lớn lao đã đến với mọi người.
Dịp khác, Đức Mẹ nói:
Tuy nhiên, trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ là nơi nương náu đã được tìm kiếm và trông chờ, dành cho những ngày tháng thử thách đau khổ lớn lao lúc này đang đến với các con. Các con càng đi sâu vào thời kỳ thử thách lớn lao, thì cách đặc biệt các con càng biết nhiều sự hiện diện hiền mẫu của mẹ gần gũi các con để giúp đỡ, bảo vệ, che chở và an ủi các con, chuẩn bị các con đón những ngày êm đềm trong ánh sáng và thanh bình. Cơn thử thách đau khổ kịch liệt nhất sẽ chóng qua, nhờ mẹ xin Chúa, những giờ đau khổ này sẽ được rút ngắn. Lúc này, năm nay, các con đã tiến vào các biến cố mẹ đã báo trước và nằm trong bí mật thứ 3 của Fatima mà các con chưa được biết. Bây giờ bí mật này được tỏ hiện do chính những biến cố sắp xảy ra trong giáo hội và thế giới. Nhân loại sẽ trải qua thời gian đẫm máu của hình phạt. Nhân loại sẽ chịu các thứ bệnh dịch, đói khát, lửa cháy. Nhiều máu sẽ đổ trên các nẻo đường. Chiến tranh sẽ lan tràn khắp nơi, đưa thế giới đến tình trạng tuyệt vọng, cùng cực. Lửa sẽ từ trời xuống và phần lớn nhân loại sẽ bị vong mạng. Những người sống sót sẽ ghen với những người đã chết, vì khắp nơi chỉ có hoang tàn, chết chóc và đổ nát.
Ngày 28 tháng 8 năm 1994, Đức Mẹ nói:
Các con đã tới tột đỉnh của sự đau khổ và đang sống những năm tháng của hình phạt nặng nề mà theo nhiều cách đã được báo trước cho các con.
Ngày 13 tháng 10 năm 1994, Đức Mẹ nói:
Lửa sẽ từ trời đến, nhân loại được thanh tẩy và hoàn toàn đổi mới để sẵn sàng đón Chúa Giêsu vinh hiển đến với các con trong vinh quang.
Dịp khác, trong năm 1994, Đức Mẹ nói:
Do việc mừng năm thánh 2000, vinh thánh của trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ mà mẹ đã nói ở Fatima sẽ xảy ra, việc này sẽ đến và qua đi bằng việc Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang để thiết lập nước Chúa nơi thế giới. Vì thế, sau cùng các con sẽ thấy tận mắt trời mới và đất mới.
Chỉ có một mẹ thôi, mẹ hiền linh mọi nơi. Ta bao la vàng năm xưa đó, và hôm nay trên khắp nẻo đời, ân phúc mẹ vẫn đong đầy, nâng đỡ che chở đêm ngày, trợ giúp cho Việt Nam sông sắt son niềm tin. Trọn đời con biết ơn mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. Trọn đời con hát khen mẹ Maria, mẹ Việt Nam. Chỉ có mẹ thôi, hằng dõi theo kề bên, dù nơi quê hương Nam Trung Bắc, dù đắng tha phương giữa đất người, luôn giúp con sống trung thành theo Chúa qua khắp nẻo đường, cùng Chúa
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.